là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên tần sóng FM 90MHz. Trưa nay thứ Năm ngày 12 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Hà Nội chưa có chủ trương cách ly F1 tại nhà.
Hà Nội duyệt chi hơn 170 tỷ đồng nâng công suất bãi rác Nam Sơn.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Mỹ và Hàn Quốc thảo luận cách thức nối lại đối thoại với Triều Tiên.
Hội đồng Bảo an hối thúc các bên tại Yemen nối lại đối thoại chính trị toàn diện.
Đức ghi nhận kỷ lục hơn 50.000 ca mắc mới COVID-19 trên một ngày. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình tiếp về vấn đề khôi phục kinh doanh, các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô. Trả lời chất vấn của đại biểu về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ đã xây dựng hai kịch bản cho kinh tế, có hoặc không có chương trình phục hồi, từ đó xác định các tỷ lệ về mức nợ công, bộ chi, lạm phát cho từng kịch bản. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang cùng Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để tính toán sử dụng các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ thế nào cho phù hợp, dựa trên đánh giá khả năng hấp thụ kinh tế và thu xếp nguồn vốn. Quan điểm trong xây dựng chính sách là mạnh dạn hơn để phục hồi và phát triển kinh tế, vừa duy trì tăng trưởng, tăng GDP, tăng thu ngân sách, tạo nhiều việc làm nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn nợ công, bộ chi ngân sách. Công cụ quan trọng nhất, theo Bộ trưởng, là theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, nợ xấu, điều hành linh hoạt cung tiền, đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu, đảm bảo hiệu quả, mang tính dẫn dắt nguồn vốn ngoài nhà nước cùng tham gia. Về nội dung điều chỉnh để có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, hấp dẫn hơn, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chất vấn.
Vấn đề 1. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, minh bạch. Vấn đề 2. Chưa tạo được đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng về hai vấn đề nêu trên và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Trả lời về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết.
Tuy nhiên là còn có những vấn đề mà cần phải rà soát, cần phải điều chỉnh để làm sao chúng ta có cái môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, an toàn hơn, hấp dẫn hơn, để yên tâm cho các nhà đầu tư trong nước cũng như là nước ngoài tham gia, nhất là hệ thống pháp luật, rồi đến cái thủ tục hành chính, rồi đến các cái điều kiện về đất đai, mặt bằng, hạ tầng, nhân lực. Nếu chúng ta chuẩn bị không tốt môi trường, rồi thái độ thân thiện của các địa phương của chúng ta đối với cả các nhà đầu tư, nếu mà không tốt thì môi trường đầu tư chắc chắn chúng ta cũng sẽ không tốt, và người ta sẽ đi địa phương khác hoặc là đi nước khác. Thì cái đó là đúng, là tôi cũng rất là đồng tình với đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, chúng ta phải tăng cường công tác này hơn trong thời gian tới.
Tham gia giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, các công cụ để thực hiện chính sách tài khóa cơ bản là thuế, thu ngân sách, nợ và chi ngân sách, kết hợp chính sách tài khóa với tiền tệ. Về thu ngân sách, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị Chính phủ, Quốc hội thực hiện chính sách thuế như năm 2021, đồng thời Bộ sẽ tập trung thu trên nền tảng số và sàn thương mại điện tử, phát hành hóa đơn điện tử để tránh hóa đơn giả, hoàn thuế trục lợi, trốn thuế và khoản thu trong chuyển nhượng bất động sản, chống chuyển giá, trốn thuế. Về thực hiện các gói kích cầu cho biết.
Nếu chúng ta bỏ ra mỗi năm như vậy 20.000 tỷ, tức là gói nếu 2 năm 2023 là 40.000 tỷ, thì với lãi suất hỗ trợ cho doanh nghiệp khoảng 4% thì chúng ta huy động được khoảng 1 triệu tỷ để bỏ vào nền kinh tế. Mà cái này nó không làm tăng bộ chi ngân sách, cũng không làm tăng nợ công, bởi vì cái nguồn này sẽ được lấy trong nguồn đầu tư chưa phân bổ, mà gói của trong giai đoạn 2021-2025, cho nên nó sẽ không bị ảnh hưởng. Thế còn một cái gói nữa, một số gói nữa là chúng tôi tính toán, ví dụ như là gói chúng ta sẽ phát hành cái trái phiếu chính phủ, hoặc là phát hành công trái, hoặc là trái phiếu bằng ngoại tệ để huy động tiền trong dân. Thì cái gói này ấy, là chúng ta huy động khoảng độ tầm 180.000 tỷ. 180.000 tỷ thì như vậy là mỗi năm như vậy cũng chỉ tăng bộ chi ngân sách 1% thôi.
Kết thúc phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ tư. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá phiên chất vấn đối với lĩnh vực kế hoạch và đầu tư diễn ra sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao. Các đại biểu đã đặt câu hỏi ngắn gọn và đúng, đi thẳng vào vấn đề. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trả lời chất vấn tại các kỳ họp thứ 3, thứ 6 và thứ 10, cùng với việc giải trình tại các phiên họp về kinh tế, xã hội của các kỳ họp. Bộ trưởng đã có nhiều kinh nghiệm nắm chắc thực trạng, vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý với tinh thần cầu thị, trả lời đầy đủ, thẳng thắn. Đa số các câu hỏi của đại biểu đều được Bộ trưởng có phương án cụ thể để xử lý và đề xuất định hướng trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành nhiều giải pháp, chính sách để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế, góp phần giảm bớt những khó khăn của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động. Thủ tục chuẩn bị kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định pháp luật, cơ bản đã khắc phục được tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, kém hiệu quả. Sau khi kết thúc phần chất vấn đối với các bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phát biểu trước Quốc hội, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước đã cơ bản đồng tình và quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm về các báo cáo của Chính phủ, nhất là kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, và chia sẻ cảm thông sâu sắc và đồng tình ủng hộ công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Chính phủ xin trân trọng lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các cơ quan Quốc hội, các đoàn đại biểu, các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của đồng bào cử tri cả nước. Trên cơ sở đó yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung xử lý, giải quyết nhất là những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực để vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Về đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Thủ tướng nêu rõ, triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động. Các cơ chế chính sách này và sự chia sẻ của toàn xã hội đã góp phần hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, đảm bảo an toàn và sẵn sàng tham gia trở lại các hoạt động kinh tế xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục bằng được những hạn chế bất cập, tiếp tục rà soát, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả thiết thực cho người dân gặp khó khăn, đặc biệt là các cháu mồ côi do dịch COVID-19. Củng cố hệ thống an sinh xã hội dựa trên 3 trụ cột chính là phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hiện hành, đồng thời rà soát, hoàn thiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền một số cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp cho những nhóm đối tượng có khó khăn nhất. Chú trọng thực hiện các chính sách người có công, trợ giúp xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, v.v. Ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người dân bị tác động tiêu cực của dịch bệnh.
Về định hướng chiến lược tổng thể phòng chống COVID-19, Thủ tướng nêu rõ, sau hơn một tháng triển khai, Nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp, kịp thời và đang được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tích cực triển khai thực hiện. Thủ tướng cho biết, chúng ta đã đẩy mạnh nhập khẩu và thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch lớn nhất từ trước tới nay trên toàn quốc, có lộ trình từng bước tiêm vaccine cho trẻ em, đồng thời tích cực chuyển giao công nghệ nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước, đồng thời tích cực thiết lập hệ thống trạm y tế lưu động, bệnh viện hồi sức, chăm sóc, điều trị. Số ca tử vong tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Tuy còn có nhiều ổ dịch xuất hiện, nhưng trạng thái bình thường mới dần được thiết lập ở tất cả các địa phương trên cả nước, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện kiểm soát rủi ro.
Chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. cùng với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam với độ phủ vaccine tăng nhanh đang bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian dài giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Số ca nhiễm tại Việt Nam có xu hướng giảm dần trong hơn một tháng qua, với số ca nhiễm mỗi ngày duy trì trên dưới 5.000 ca, giảm hơn 1/3 so với mức kỷ lục gần 17.000 ca ghi nhận vào cuối tháng 8. Do đó, Việt Nam đã tăng từ vị trí 118 trên 121 của tháng 9 lên thứ 95 trong xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19 tháng 10 của Nikkei ASEAN.
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và báo cáo kết quả tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được số lượng lớn vaccine phòng COVID-19 và phân bổ để tiêm chủng đủ 2 liều vaccine cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên. Thời gian qua, các địa phương đơn vị đã tích cực chủ động huy động mọi nguồn lực để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm theo kịp tiến độ cung ứng vaccine và tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã phân bổ được 81 đợt vaccine COVID-19 với tổng số hơn 112 triệu liều. Trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đã công bố, đến sáng ngày 11 tháng 11, cả nước đã tiêm được hơn 95,6 triệu mũi, tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là 85,5% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 43,1% dân số từ 18 tuổi trở lên.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có hơn 1 triệu ca mắc COVID-19, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.159 ca nhiễm. Đến nay, đã có gần 846.000 ca mắc COVID-19 đã được chữa khỏi. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.567 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 72 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.849 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là hơn 95 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 63 triệu liều và tiêm mũi 2 là hơn 32 triệu liều.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn, trong đó dự kiến có khoảng 20.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm chủng đủ mũi vaccine COVID-19 từ năm 2021 đến năm 2022. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín Bùi Công Thản, mục tiêu của kế hoạch nhằm phòng chống dịch COVID-19 chủ động cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi bằng việc sử dụng vaccine phòng COVID-19. Ủy ban Nhân dân huyện đặt mục tiêu cụ thể trên 95% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sống trên địa bàn sẽ được tiêm chủng đủ mũi vaccine COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Thời gian tiêm theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tổ chức vào quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022 và cụ thể theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Đối tượng triển khai là toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học, có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn đang phối hợp chặt chẽ, rà soát, lên danh sách các đối tượng trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và lực lượng hỗ trợ. Bên cạnh đó, sẽ đặc biệt quan tâm chuẩn bị chu đáo công tác trực cấp cứu, đảm bảo công tác tiêm chủng sắp tới diễn ra hiệu quả và an toàn.
Để động viên trực tiếp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ triển khai chương trình hỗ trợ 10.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như bản thân hoặc gia đình có người thân, vợ, chồng, con gặp tai nạn rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau phải điều trị dài ngày, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, thu nhập thấp do đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cũng theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán này, các cấp công đoàn thủ đô sẽ chi hỗ trợ 300.000 đồng trên một người cho các đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó ưu tiên người lao động là đoàn viên công đoàn, đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết tiếp tục được triển khai phù hợp với nhu cầu của người lao động và điều kiện của địa phương, đơn vị. Dịp Tết Nguyên đán 2022, các cấp công đoàn thủ đô sẽ chi khoảng 200 tỷ để hỗ trợ đoàn viên, người lao động.
Với đà tăng giá của xăng dầu, ga, giá nguyên vật liệu đầu vào của nhiều lĩnh vực sản xuất, từ thức ăn chăn nuôi, phân bón, vật liệu xây dựng đến cước vận tải, khiến giá các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm đồng loạt tăng giá ngay trong những tháng cuối năm. Để kiểm soát lạm phát và đảm bảo nguồn cung hàng hóa, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ giá cả, đặc biệt cần đánh giá nguyên vật liệu nào có khả năng thiếu hụt tạm thời hay trong dài hạn trong nước, để từ đó đưa ra được những chính sách ứng phó cho phù hợp, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn cung và lưu thông hàng hóa, giảm áp lực lạm phát.
Nhiều doanh nghiệp cho biết, từ khi chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, các doanh nghiệp đã bắt đầu tăng tốc sản xuất trở lại để đáp ứng các đơn hàng. Dự kiến ngành nông nghiệp nhiều khả năng đạt được 44 tỷ đô la Mỹ sau những ngày ảm đạm. Từ đầu tháng 10, sau khi mở cửa trở lại, số đơn hàng của nhiều doanh nghiệp đã tăng từ 20-30% so với đơn hàng có được trong thời gian giãn cách xã hội. Trong những tháng cuối năm, nhu cầu hàng hóa của các đối tác rất lớn. Đây là một tín hiệu rất mừng với các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản. Trong tháng 10, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt trên 3,4 tỷ đô la Mỹ. Tính chung tháng 10, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước tính đạt gần 38,8 tỷ đô la Mỹ. Để tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã hội, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Đây được coi là điểm tựa để các ngành hàng, doanh nghiệp kịp thời đề ra giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông sản trong những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo.
Tiếp nối thành công của chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website của Cục Thuế Hà Nội diễn ra tháng 7 năm 2021, Cục Thuế Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website với chủ đề Cục Thuế thành phố Hà Nội tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19. Thời gian dự kiến diễn ra ngày 16 tháng 11 năm 2021, buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30. Chương trình tập trung giải đáp về chính sách hỗ trợ người nộp thuế, gia hạn miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19, các vướng mắc khi triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ và thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế.
Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào là 59,5 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 60,2 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với thời điểm cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn mức mua 700.000 đồng trên một lượng. Tập đoàn Dongji niêm yết giá vàng mua vào bán ra đầu phiên ngày hôm nay ở mức 59,3 đến 59,9 triệu đồng trên một lượng, cùng mức giá mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Dongji đang là 600.000 đồng trên một lượng. Giá vàng thế giới chốt phiên ngày 11 tháng 11 theo giờ Mỹ giảm nhẹ. Hiện giá vàng giao dịch trên sàn Kitco đang ở mức là 1.859 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 50,94 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 9,26 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở thời điểm hiện tại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.115 đồng Việt Nam cho một đô la Mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức là 22.650 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra ở mức 23.748 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận giá lợn hơi ngày hôm nay trên cả 3 miền đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 43.000 đồng đến 47.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên, giá heo hơi ở mức cao nhất toàn miền là 46.000 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, giá lợn hơi ở mức 45.000 đồng trên 1 kg. Còn tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, giá lợn hơi được thu mua với mức là 44.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 44.000 đồng đến 46.000 đồng trên 1 kg.
Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã điều chỉnh chức năng quên mật khẩu trên cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ứng dụng VSSID. Theo đó, người sử dụng có thể lấy lại mật khẩu qua email trong trường hợp quên mật khẩu. Như vậy, đối với chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID và cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bên cạnh việc nhắn tin tới đầu số 8079 theo cú pháp BHMK mã số Bảo hiểm xã hội để lấy lại mật khẩu, người dùng trả phí dịch vụ là 1.000 đồng cho một tin nhắn cho nhà mạng. Từ ngày 10 tháng 11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp thêm tính năng lấy lại mật khẩu miễn phí qua email của người dùng.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, trong đó giảm 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu. Theo đó, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ ngày 10 đến ngày 19 được giảm 10% và từ ngày 20 đến ngày 29 thì được giảm 20%, từ ngày 30 đến ngày 39 ngày thì được giảm 30%, từ 40 ngày trở lên thì được giảm 40%. Hành khách khi đổi trả vé sẽ chịu mức phí tương đương mức giảm giá. Riêng với vé giảm giá từ 20% trở lên phải đổi trả trước giờ tàu chạy 72 giờ.
Lễ trao giải báo chí toàn quốc lần thứ tư vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày mai nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà, tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chồng người, tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Chỉ trong vòng 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 700 tác phẩm tham dự, trong đó 89 tác phẩm đã được chọn vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo đã đề xuất 4 tác phẩm đạt giải nhất, 8 tác phẩm đoạt giải nhì và 12 tác phẩm đoạt giải ba và 38 tác phẩm đoạt giải khuyến khích. Bên cạnh đó có 3 nhân vật tiêu biểu trong 3 tác phẩm đoạt giải cao cũng được đề xuất để trao giải nhân vật tiêu biểu. Đồng thời có 1 tác phẩm được đề xuất để trao giải đặc biệt, được lựa chọn từ 4 tác phẩm đoạt giải nhất. Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt, phản ánh đậm nét về các hoạt động giáo dục, bám sát các vấn đề thời sự, được đầu tư công phu. Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, cho thấy giải có sự lan tỏa mạnh mẽ.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày hôm nay tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là giải thưởng của nhà nước được tổ chức hàng năm, trao giải cho những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung, tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản, góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc. Hội đồng giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư đã thống nhất trao giải cho 25 cuốn sách, bộ sách, trong đó có 2 giải A, 9 giải B và 14 giải C. Các cuốn sách, bộ sách đoạt giải được đánh giá là những tác phẩm giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, là những công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có nhiều giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn. Để tôn vinh và lan tỏa những tác phẩm đoạt giải đến đông đảo độc giả, Hội xuất bản Việt Nam, Hội đồng giải thưởng sách quốc gia sẽ tổ chức tuyên truyền quảng bá các cuốn sách, bộ sách trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức triển lãm sách tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kết hợp với Vụ Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu sách tại các hệ thống thư viện trên cả nước để độc giả cùng tiếp cận.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình Yemen với sự tham dự của đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Yemen và quyền trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, Rahman. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại leo thang quân sự tại Yemen, đặc biệt tại Marib, sẽ phá hoại các nỗ lực kiến tạo hòa bình ở nước này, gây ra nhiều khổ đau cho người dân Yemen cũng như đe dọa sự ổn định ở khu vực. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hoạt động quân sự, nối lại đối thoại, hợp tác với đặc phái viên để thảo luận về giải pháp chính trị toàn diện cho Yemen.
Hãng tin Reuters của Anh ngày hôm qua cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh bằng hình thức trực tuyến vào ngày 15 tháng 11 tới. Ông Tập Cận Bình có thể sẽ mời ông Biden tham dự Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh năm 2022. Kế hoạch gặp trực tuyến nói trên đã được nhất trí về mặt nguyên tắc hồi tháng trước trong các cuộc hội đàm ở Zurich của Thụy Sĩ giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì.
Liên minh ba đảng gồm Dân chủ xã hội, Đảng Xanh và Dân chủ tự do đang tham gia đàm phán thành lập chính phủ mới tại Đức, tuyên bố có thể sử dụng doanh thu từ thuế để thực hiện một số cam kết bầu cử như đầu tư công lớn hơn cho các dự án bảo vệ khí hậu và số hóa. Hiện chính phủ liên bang dự đoán doanh thu từ thuế trong giai đoạn 2021-2025 có thể đạt 71,7 tỷ euro, cao hơn so với các dự báo trước đó nhờ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, cũng như những tác động từ lạm phát tổng thể thúc đẩy các nguồn thu từ thuế.
Ngày hôm qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương đã thảo luận với các quan chức Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên, liên minh song phương và các nỗ lực chung nhằm đảm bảo tính bền vững của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Kristen Brink đã đến Seoul ngày 10 tháng 11 trong chuyến công du đầu tiên tới quốc gia Đông Bắc Á này kể từ khi nhậm chức hồi tháng 9. Chuyến đi thu hút sự chú ý bởi gần đây, hai nước đang thảo luận cách thức nối lại đối thoại với Triều Tiên và xúc tiến tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên.
Nhà Trắng ngày hôm qua đã kêu gọi các công dân Mỹ rời khỏi Haiti khi quốc đảo vùng Caribe này đang phải đối mặt với bạo lực của các băng nhóm gia tăng, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng như bất ổn chính trị. Theo thông báo, thì tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng có thể hạn chế các dịch vụ thiết yếu trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm quyền tiếp cận ngân hàng, chuyển tiền, chăm sóc y tế khẩn cấp, Internet và viễn thông, cũng như các lựa chọn giao thông công cộng và tư nhân.
Liên minh châu Âu đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của khối này trong năm nay, nhận định nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn vững chắc bất chấp giá năng lượng tăng cao, tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng và làn sóng mới dịch COVID-19. Ủy ban châu Âu dự báo nền kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 5% thay vì 4,8% như dự báo trước đó, và đây cũng là mức dự báo đối với tất cả 27 nước thành viên của khối.
Đức đã báo cáo kỷ lục 50.196 ca mắc COVID-19 mới vào ngày hôm qua, số người nhiễm mới cao trong 4 ngày liên tiếp khi đợt dịch thứ tư diễn ra tại nước này. Tổng số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại Đức hiện là trên 4,89 triệu người. Trong khi đó, số bệnh nhân tử vong trong ngày hôm qua là 235, nâng tổng số người thiệt mạng do COVID-19 ở nước này lên 97.198 trường hợp. Ba đảng của Đức đang đàm phán để thành lập chính phủ liên minh vào đầu tháng 12 đã đồng ý không kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, bất chấp làn sóng lây nhiễm đang lan rộng.
Theo trang thống kê worldmeister.info, tính đến 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận hơn 252,61 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, với 494.223 ca nhiễm mới ghi nhận trong 24 giờ qua. Số ca tử vong tính đến nay là hơn 5,09 triệu người, trong khi số bệnh nhân bình phục hiện đã lên tới 228,54 triệu người. Châu Âu đang là điểm nóng của dịch COVID-19 khi châu lục này ghi nhận gần 67% tổng số ca mắc mới trên thế giới trong 24 giờ qua.
Bản tin thể thao.
Tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình tại trận đấu thuộc vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc khá tốt, gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp đã sớm được bộc lộ. Vào phút thứ 17, Minamino có pha bứt tốc xuống đáy biên, rồi căng ngang để Junta Ito đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 40, Nhật Bản tổ chức phản công nhanh. Junta Ito tung ra cú sút rất đẹp đánh bại Tấn Trường. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã từ chối công nhận bàn thắng cho đội tuyển Nhật Bản vì ở tình huống Ito sút bóng đã có một cầu thủ đội tuyển Nhật Bản ở tư thế việt vị có tham gia vào tình huống bóng. Trong hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam thi đấu rất cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đội tuyển Nhật Bản dễ dàng bẻ gãy những đợt lên bóng của đội chủ nhà. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của thầy trò Luyện Park Hang-seo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Với trận thua này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng B. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản tạm thời leo lên vị trí thứ 3 với 9 điểm. Cũng tại bảng B, Ả Rập Xê Út chia điểm với Australia trong trận cầu không bàn thắng và tiếp tục dẫn đầu với 13 điểm sau 5 lượt trận. Còn Australia tiếp tục đứng nhì bảng với 10 điểm trong tay. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 16 tháng 11, Ả Rập Xê Út sẽ hành quân tới làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam, còn Australia sẽ bay sang UAE để gặp Trung Quốc trên sân Trung Lập. Ở một diễn biến khác, dù có được bàn thắng dẫn trước của Ulay ở phút thứ 21, tuy nhiên đội tuyển Trung Quốc đã không thể bảo vệ thành quả khi để Oman giật lại một điểm với bàn gỡ hòa một đều của Amjad Anahati. Tại bảng A, Hàn Quốc có được chiến thắng 1-0 trong cuộc tiếp đón UAE trên sân nhà Gojang, với bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Hoang Hee-chan. Với kết quả này, Hàn Quốc tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A với 11 điểm sau 5 trận, còn UAE vẫn thứ tư với 3 điểm trong tay. Ở lượt trận kế tiếp vào ngày 16 tháng 11, Hàn Quốc sẽ gặp Iraq trên sân Trung Lập tại Qatar, còn UAE sẽ hành quân tới làm khách của Liban. Ở các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Tây Ban Nha đã tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 73% và tung ra 12 cú dứt điểm trong chuyến làm khách trên sân của Hy Lạp. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique chỉ có được một bàn thắng ở phút 26. Pablo Sarabia là tác giả bàn thắng duy nhất từ chấm 11m, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0. Niềm vui nhân đôi với thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique khi Thụy Điển bất ngờ để thua 0-2 trước Georgia ở lượt trận này. Với diễn biến này, Tây Ban Nha đã vượt qua Thụy Điển để chiếm ngôi đầu bảng B. Tây Ban Nha có 16 điểm sau 7 lượt trận, hơn 1 điểm so với Thụy Điển. Ở lượt đấu cuối ngày 15 tháng 11, Tây Ban Nha và Thụy Điển sẽ quyết đấu cho ngôi đầu bảng B cũng như tấm vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup 2022. Thầy trò luyện Luis Enrique sẽ có lợi thế chơi trên sân nhà là Catuja. Trong khi đó, tại bảng A, Bồ Đào Nha có trận hòa không đều trước Iceland nhưng vẫn đòi lại được ngôi đầu bảng xếp hạng do có cùng 17 điểm như Serbia nhưng hơn về chỉ số phụ.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 12 tháng 11 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.